Cha Humberto, vị thừa sai truyền giáo Benficio thuật lại như sau. Hôm ấy, cha bị lạc đường, một thân một mình giữa rừng vắng, không còn biết định hướng tìm lối ra, và cũng chẳng biết hỏi ai nữa. Sau cùng, cha chỉ còn biết tiến thẳng theo hướng mặt trời mọc. Sau nhiều giờ đi bộ, mò mẫm giữa các thân cây lớn và cành lá rậm, đến chiều tối, cha trông thấy có ánh đèn leo lét từ đằng xa. Lòng đầy phấn khởi vui mừng, cha nhanh chân tiến bước về phía ánh đèn đó. Tới gần, cha thấy một ông cụ già ngồi dưới túp lều tranh. Cha tự giới thiệu mình là linh mục và xin được trọ qua đêm. Vừa được biết người lạ mặt là một linh mục, cụ già vui mừng đón tiếp và chia sẻ bữa ăn tối thanh đạm của ông. Ông cụ còn nhường lại manh chiếu của mình cho vị linh mục nằm nghỉ. Sáng hôm sau, cha Humberto giật mình thức giấc vì tiếng ồn ào từ bên ngoài túp lều tranh vọng tới. Cha trỗi dậy, bước ra khỏi túp lều, và trông thấy có tới hơn 100 người đang tụ họp trước cửa. Cha ngạc nhiên hỏi cụ già. Có chuyện gì vậy? Những người này từ đâu đến giữa khu rừng rộng lớn vắng vẻ này? Cụ già đến quỳ trước mặt vị linh mục và khiêm tốn thân thưa. Kính thưa cha, xin cha dâng thánh lễ cho chúng con. Chiều tối hôm qua, khi được biết cha là linh mục, con đã vui mừng mời cha vào trọ trong nhà con. Kế đó, trong lúc cha nằm nghỉ, con đã rảo bước khắp khu rừng này, đến từng nhà và báo tin cho mọi người là lời cầu xin của chúng con dâng lên Thiên Chúa hàng tuần đã được Ngài thương chấp nhận. Thưa cha, đây không phải là một làng, nhưng chỉ có những mái lều tranh rải rác trong khu rừng rậm này. Hàng tuần chúng con tụ họp nhau lại và tha thiết cầu xin Chúa cho được tham dự thánh lễ ít là một lần trước khi chết. Cha Umberto xúc động hỏi, chúng con đã cầu xin ơn này từ bao lâu rồi? Thưa cha, trong suốt 7 năm qua, hàng tuần chúng con thường tụ họp nhau lại dưới túp lều này hoặc dưới mái tranh khác, kiên tâm tha thiết cầu xin Chúa. Và hôm nay, chúng con thật vui mừng sung sướng vì được Chúa thương nhậm lời như lòng chúng con ước nguyện. Kính thưa quý vị và các bạn! Trong phúc âm, qua dụ ngôn người quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, và Ngài còn quả quyết với dân chúng rằng, Thiên Chúa không lẽ nào lại không bênh vực những kẻ ngày đêm hằng kêu cầu với Ngài, cho dù Ngài có trì hoãn đi nữa, nhưng rồi Ngài sẽ mau chóng bênh vực họ. Luca chương 18, từ câu 7 tới câu 8. Vì thế, cần phải bền tâm cầu nguyện luôn. Bởi vì, hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ được mở cho. Luca chương 11, câu 10. Quả thật, Thiên Chúa luôn giữ lời hứa. Ngài không bưng tai, giả điếc làm ngơ trước lời cầu xin chân thành, bền tâm, tha thiết của những người nghèo khổ bị quên lãng và bị bỏ rơi trong khu rừng xa xôi hẻo lánh kia. Đường lối hành động của Thiên Chúa thật nhiệm màu. Ngài luôn can thiệp đúng lúc một cách khôn khéo. Ngài đã biến sự lầm đường lạc lối của vị thừa sai thành cơ hội hồng phúc mà họ vẫn kiên tâm cầu xin và trông chờ với niềm hy vọng vững chắc. Quý vị và các bạn thân mến, tuy là những người dân quê nghèo khổ chất phác, ít học thức, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng, họ đã hiểu được giá trị thánh thiêng cao biệt của thánh lễ, và đã không quản ngại bền tâm cầu nguyện suốt 7 năm trường, để được tham dự thánh lễ, cho dù chỉ một lần trong suốt cuộc đời mà thôi. Thật vậy, phụng vụ là tột đỉnh của cầu nguyện, và là nguồn mạch của sự sống. Tất cả cầu nguyện được quy về hiến lễ của Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa trên bàn thờ. Trong hiến chế phụng vụ thánh số 10, Công đồng chung Vaticano thứ hai khẳng định rằng phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của giáo hội. Thực vậy, các công lao khó nhọc trong việc tông đồ đều nhằm mục đích làm cho mọi người nhờ đức tin và phép rửa trở nên con cái Thiên Chúa, cùng nhau quy tụ ngợi khen Chúa giữa lòng giáo hội, thông phần hiến tế và ăn tiệc của Chúa. Phụng vụ, nhất là lễ tạ ơn, như là nguồn mạch chảy tràn ân sủng vào trong chúng ta, và làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách hữu hiệu, đồng thời Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh. Đó là điều mà mọi công việc khác của giáo hội đều quy hướng về, như là cứu cánh. Đáp lại, chính phụng vụ thúc giục các tín hữu đã được no thỏa nhiệm tích phục sinh, phải trở nên những người sống phối hợp trong tình yêu. Phụng vụ nguyện cầu cho họ ăn ở xứng đáng và trung thành giữ nhiệm tích họ đã lĩnh nhận với lòng tin tưởng. Phụng vụ là con đường chính dẫn tới sự thánh thiện. Nhưng để thâu được hiệu năng vẹn toàn và hoa trái phong phú ấy, cần tham dự phụng vụ thánh với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng, hòa hợp tâm trí mình với ngôn ngữ, cộng tác với ơn Thánh Chúa, và đừng nhận lãnh ân sủng đó một cách vô ích. Có thể nói được rằng, người tham dự thánh lễ một cách đãng trí, hời hợt, không biết chuẩn bị, thật không khác chi người tới nguồn suối kín nước với chiếc thùng bị thủng lỗ, hoặc tệ hơn nữa là với chiếc thùng không đáy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hiến tế vì phần rỗi chúng con. Xin giúp chúng con ý thức được giá trị cao trọng của thánh lễ, tham dự thánh lễ với tất cả tâm tình sốt sắng và với ý chí cương quyết, để cho thánh lễ biến đổi tất cả cuộc sống chúng con, để việc cầu nguyện của chúng con được hòa hợp và tan biến trong cầu nguyện của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cùng với chúng con cám tạ Thiên Chúa Cha, vì mỗi thánh lễ chúng con được hân hạnh tham dự trong suốt cuộc sống trên trần gian này. Amen.
Xin vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng, trong chuỗi a nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con hoan lạc. Trên bàn thờ ngày xưa, xác hồn này con hiến dâng.
Tin vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng, trong chuỗi a nhân từ tiếng hát ngợi khen, một lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.